Hôm nay chúng ta tiếp cái bản kinh Di Ma. Thì tôi thì dự kiến là giảng cho các vị hôm nay hai phẩm, phẩm phương tiện với phẩm tinh văn. Nhưng vì phẩm tinh văn quá dài và nhiều ý nghĩa rất là sâu sắc, cho nên hôm nay chúng ta học cơ bản cái phẩm phương tiện để chúng ta hiểu sâu hơn một chút. Rồi chúng ta sẽ học trọn vẹn cái thời gian phẩm tinh văn thì chúng ta tiếp thu được tốt hơn. Chứ chúng ta học nửa vời thì nó không tiếp thu hết, nó rất là uổng. Mà phẩm thanh văn thì hay lắm, về triết lý là phẩm thanh văn tuyệt vời, nhưng phẩm phương tiện là cái tiền đề cho cái lý tưởng của Bồ Tát và cho nội dung kinh này. Một chữ rất thông thường nhưng mà nó là như cốt tủy của bài kinh này, nó là nền tảng cho tất cả các vấn đề chứ không hề đơn giản. Hồi đó giờ chúng ta nghe chữ phương tiện chúng ta rất là quen, nhưng mà hôm nay chúng ta học mới thấy sâu sắc trí tuệ của Phật. Và người nào ứng dụng được phương tiện là người đó là bậc trí. Thì cái phẩm phương tiện đây tôi cũng tóm tắt cho các vị thôi, còn nội dung đầy đủ thì chúng ta sẽ đọc lại trong kinh Di Ma. Còn nếu các vị nào giỏi hơn nữa thì chúng ta đọc các bản dịch khác nhau để chúng ta so sánh. Chúng ta thấy rằng giữa các bản dịch nó có một vài từ nó khác biệt nhau như vậy. Thì đây trong bản tóm tắt tôi đọc để các vị có một cái cơ sở để hiểu về cái nội dung cốt lõi thôi. Còn để hiểu rộng ra thì chúng ta phải đọc lại, mà phần còn lại là cơ bản là dễ hiểu thôi. Nếu hiểu được cái cốt lõi này thì những phần còn lại không gì khó cho cái việc mà hiểu về nội dung kinh của các vị. Lúc ấy trong thành Tỳ Gia Ly có trưởng giả Duy Ma Cật đã từng cúng dường vô lượng Phật, được vô sanh pháp nhẫn, biện tài vô ngại, du hí thần thông, chứng được các môn tổng trì, hàng phục ma oán, thấu rõ các pháp môn thâm diệu, thông đạt các pháp phương tiện. Vì muốn độ người, Ngài dùng phương tiện thị hiện làm trưởng giả ở thành Tỳ Gia Ly, tuy làm cư sĩ mà giữ gìn giới hạnh thanh tịnh của sa môn. Ở tại gia mà không đắm nhiễm ba cõi, thị hiện có vợ con, nhưng thường tu phạm hạnh. Nếu ở trong hàng trưởng giả, cư sĩ Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Đại Thần, Vương Tử Phạm Thiên, Ngài đều là bậc tôn quý nhất, và dùng vô lượng phương tiện làm cho chúng sinh đều được lợi ích. Ngài dùng phương tiện hiện thân có bệnh, các quốc vương, đại thần, cư sĩ, Bà La Môn cùng vương tử, vô số người đều đến thăm bệnh. Nhân dịp này, Ngài nói pháp: Này các ông, cái quyển thân này thật là vô thường. Nó là cái ổ chứa nhóm những thứ khổ não, bệnh hoạn. Người có trí không bao giờ nương cậy nó. Xét cho kỹ, thân này như bọt nước, như ánh nắng vợn giữa đồng, do lòng khát ái sanh, như cây chuối không bền chắc, như cảnh chim bao, như tiếng vang, như mây nổi, như điện chớp, sanh diệt mau lẹ không dừng. Thân này như rắn độc, như kẻ cướp, như sớm nhà không người, do ấm giới nhập mà thành. Các ông hãy nên nhàm chán cái thân này, đừng tham tiếc nó. Phải nên ưa thích thân Phật, vì thân Phật là pháp thân do vô lượng công đức trí tuệ sanh, do 37 phẩm trợ đạo sanh, 10 lực 4 vô sở quý, 18 pháp bất cộng sanh, do vô lượng pháp thanh tịnh sanh ra Như Lai. Các ông muốn được thân Phật đoạn tất cả bệnh chúng sinh, phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi nghe pháp, vô số người phát tâm vô thượng bồ đề. Đây là cái nội dung của cái phẩm phương tiện đã được tóm tắt. Thì phẩm phương tiện cũng không phải là dài lắm so với các phẩm. Cái phẩm đầu tiên chúng ta học trong kinh đó là phẩm Phật Quốc. Đó là cái phẩm mà học về tịnh độ của các đức Phật, hay là cái nguyện vọng của các vị Bồ Tát. Muốn có Phật độ thì Bồ Tát phải làm gì? Và tùy vào cái tâm thanh tịnh của chúng sinh mà Phật độ tương ứng như vậy. Phật độ thì hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh. Nhưng mà tịnh độ của Bồ Tát thì phải nói là tùy vào mức độ thanh tịnh của tâm. Cho nên trong đó nó có một câu là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh đó. Tùy vào cái mức độ tâm tịnh như thế nào thì tịnh độ hay là Phật độ được thanh tịnh như thế đó. Vì nguyện vọng làm lợi ích cho chúng sinh mà các vị Bồ Tát làm tất cả các công đức lành trong việc giáo hóa chúng sinh. Và cái cách làm tất cả công đức lành, cái đó gọi là phương tiện. Tức là những cái này là quyền pháp chứ không phải thật pháp. Bởi vì thật pháp là không có làm. Nhưng mà nói là đại bi tâm làm lợi ích cuộc đời, dấn thân hành đạo, tu tập chuyển hóa như thế đấy. Tất cả là quyền pháp chứ không thật pháp. Thật pháp làm sao nói được? Thật pháp là vô vi. Thật pháp là vô tướng. Thật pháp là không tạo tác. Vì vậy mà chúng ta thấy Trung Quán Luận nói gì? Các tướng là giả tướng, là tướng đối đãi, là tướng tạm hiện có. Tất cả những cái hiện có, những cái cách dùng để mà đối đãi để làm một cái việc gì đó, trong cái thuật ngữ chuyên môn gọi là phương tiện. Vì vậy không có phương tiện thì không có pháp độ đời, không có phương tiện thì không có mặt Phật trên cuộc đời, không có phương tiện thì không có cách gì để làm lợi lạc chúng sinh. Cái chữ phương tiện nó rất là quan trọng. Quyền pháp nhưng mà quan trọng. Nhờ quyền để hiển thật. Không có pháp phương tiện thì không đưa người đến tuyệt đối. Cho nên cổ đức mới có định nghĩa một câu là gì? Hữu vi ti ngụy, xả chi tắc Phật đạo năng thành. Vô vi ti chơn, chấp chi tắc huệ tánh bất đạt. Cái pháp hữu vi là cái phương tiện đó. Nhưng mà bỏ nó thì làm sao mà thành đạo được? Cũng giống như chiếc bè, không phải là bờ bên kia nhưng mà không có bè thì làm sao qua sông được? Vô vi ti chơn, chấp chi tắc huệ tánh bất đạt. Vô vi là chơn, pháp là thật pháp đó. Nhưng mà nếu bằng cái chấp thì tất cả mọi thứ nó đều vô nghĩa. Chính vì vậy mà tinh thần Bát Nhã chơn không, nhưng mà phải là diệu hữu, bản lai vô nhất vật, nhưng mà phải hữu hoa, hữu nguyệt, hữu lâu đài. Và nếu đứng về mặt bản thể thì mọi thứ trong cuộc đời còn có ý nghĩa gì nữa? Vì vậy Kinh Hoa Nghiêm mang cái nghĩa là dung hội tất cả. Phải sự nhập lý. Thông qua tứ vô ngại đó. Sự vô ngại rồi. Lý vô ngại rồi. Lý sự vô ngại nữa. Tức là tất cả cái này phải là dung thông. Không có sự lấy gì hiển lý. Giống như nói là con thương mẹ quá nhưng mà suốt đời ăn bám bả không. Không làm được điều tích sự gì cho bả. Thì thương mẹ quá. Cái đó là gì? Cái đó vô nghĩa. Nhưng mà để thể hiện tình thương thì sao? Đi du lịch về mua cho mẹ hộp yến, mua cho mẹ gói sâm nha. Mẹ à, cái này con đi ăn thấy tốt lắm nè. Bổ dưỡng lắm đó, mẹ nên uống cái này này kia nha. Nhờ cái đó nó hiểu được cái gì? Hả? Hiểu được cái thằng này hiếu thảo. Nó đâu có nói hiếu nhưng mà nó dùng cái đó để nó chứng minh nó thương mẹ. Vậy anh nói anh vì chúng sinh, anh vì Phật Pháp, anh lấy cái chỗ nào để chứng minh? Anh nói gì? Chân lý là không có hình tướng, bản thể là không có thế. Anh lấy gì để chứng minh cái đó? Cho nên phải dùng diệu hữu để chứng minh chân tâm. Dùng tất cả những hành vi của chúng ta thật sự từ chân tâm lưu xuất là sự đó để mới hiển lý. Phương tiện là về mặt sự. Nhưng mà phương tiện là một cái diệu dụng vô cùng quan trọng. Nhờ phương tiện này mà các thầy có thể hành đạo. Nhờ phương tiện này mà các thầy có thể có công đức, nhờ phương tiện này mà các thầy có thể viên thành Phật đạo, nhờ phương tiện này mà các thầy làm tròn đủ Bồ Đề tâm. Cho nên trong kinh Đại Thừa, hai chữ phương tiện thật là quan trọng. Hai bộ kinh thể hiện nghĩa phương tiện trọn bộ phẩm, đó là kinh Pháp Hoa cũng nằm vị trí phẩm thứ hai là phẩm phương tiện, và kinh Duy Ma cũng là nằm phẩm thứ hai phẩm phương tiện. Nghe hai chữ phương tiện rất bình thường, nhưng mà không hề đơn giản. Không có phương tiện này các thầy không làm được gì cả, và các thầy cũng không có khả năng đạt được mục đích. Cũng giống như trường lớp không phải là cái gì quan trọng của học vị, nhưng mà nhờ trường lớp để các thầy có thể đạt đến cái học vị. Cũng giống như bản thân người này vốn có khả năng để trở thành giáo sư tiến sĩ, nhưng mà lấy cái gì để anh trở thành giáo sư tiến sĩ? Thì phải có trường lớp, phải có các cái gì đó, thí nghiệm cái này kia cái nọ, phải có những cái gì để cống hiến đóng góp gì đó mới ra được cái đó chứ. Vậy là những cái đó không phải là giáo sư tiến sĩ, nhưng mà nó là phương tiện để anh thành. Vậy những cái chuyện bất thường trong cuộc đời mà để Bồ Tát dấn thân hành đạo, thì cái đó không có trí tuệ thì làm sao có phương tiện độ đời. Đây là cái cách mà từ thời phân chia bộ phái, tinh thần Đại Thừa nhìn sự tiêu cực của Thượng Tọa Bộ, hay là các cái tinh thần mà còn bảo thủ theo nguyên thủy. Và hôm nay chúng ta thấy rằng những cái từ này dùng trong đó nó không phải miệt thị, nhưng mà thấy cái cách anh như vậy là chưa phù hợp. Nhưng mà trên từ ngữ người ta gọi cho chúng ta thấy anh bảo thủ, anh không có một cái linh hoạt ứng dụng để mà lợi ích cho cuộc đời, tức là anh không hiển dụng được. Vậy là anh không có phương tiện độ đời được. Cho nên là chúng ta thấy chứng đạo ca có một câu gì? Ngoại đạo thông minh nhưng mà không trí tuệ, phải không? Tức là hàng nhị thừa có khả năng tu tập, nhưng mà không thấy tâm, không có kiến tánh. Ôm định đó và chết trong thiền định đó, là an phận trong thiền định. Và đây là cái cách nhìn về sự phê phán trong kinh Duy Ma, mà thông qua ngài Duy Ma nói với ngài Xá Lợi Phất. Chúng ta học tới cái phẩm Tinh Văn, chúng ta thấy vô cùng lý thú. Tức là một cái phẩm mà sôi động nhất, một cái phẩm mà làm cho nhiều người bị đánh động trong suy tư nhất. Những cái cách nhìn nhận để chúng ta thấy rằng cởi bỏ cái lớp vỏ cũ để thay một phong cách mới, siêu tuyệt vô cùng. Mà những hàng đại trí huệ mới có thể nhìn ra cái này. Còn bản thân của các vị từ thời ban đầu do chấp pháp, gìn giữ những gì Đức Phật dạy, mang cái nghĩa là y khuôn, và vì chấp pháp như vậy rất khó để linh động. Cũng giống như các vị lên pháp tòa và các vị học thuộc lòng nội dung đó, hay là bám vào nội dung đó, thì một cái bài nói chuyện của các vị nó rất là khô khan, không có linh động được. Còn những cái người mà họ chuyên môn đó, họ chỉ dùng những cái câu dẫn nhập gợi ý cho vấn đề họ trình bày thôi, cho họ không phải viết một cái bài đầy đủ á, thì lúc đó họ muốn nói thì họ nói. Và họ nói một cái bài rất là sống động, rất là sâu. Còn nếu mà chúng ta soạn ra như vậy là y kinh giải nghĩa. Cho nên những cuộc thi giảng sư, các giảng sinh ở trên này, mấy người vậy mà y kinh giải nghĩa đó, quên câu nín luôn. Đang nói ngon lành vậy quên nín luôn. Tại vì thuộc lòng á, nó sợ quên câu chữ. Thì cũng vậy, hồi ngày xưa khi các vị học những cái lớp phổ thông, các vị nhớ không? Khi học phổ thông các vị học hả? Từ tập đọc gì, lịch sử, khoa học, địa lý, các vị học các vị có dám quên chữ nào? Lên trả bài đọc y khuôn như vậy, một chữ con dám quên, lỡ nó nhảy một chữ quay trở lại. Cái đó là cách học vẹt, cái cách học còn con nít. Nếu mà người lớn học như vậy chết rồi, lỡ quên chữ quên hết bài. Bởi vì nó không có nói được, nó đứt mạch. Mà nói được thì nói tầm bậy tầm bạ, chứ nói nó không có suông. Vì vậy ở đây cái cách bảo thủ của những người tầng lớp trước trong cái giai đoạn ban đầu sau khi Phật còn tại thế, thì cái đó thấy rằng trong một cái giai đoạn mới này nó không còn phù hợp một số vấn đề. Các vị đại thừa hay là đại chúng bộ không có nhằm phủ nhận tất cả các chân lý Phật nói, nhưng mà các vị này dựa trên nền tảng đó để phát huy tất cả những cái pháp phương tiện và những cái lúc Đức Phật đang còn tại thế Đức Phật đã thể hiện. Pháp Đức Phật thể hiện linh động tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng mà để đưa ra một vấn đề, trong khi kết tập của Ngài Ca Diếp là do không có ai ý kiến gì cho nên giữ nguyên tất cả những lời Phật dạy, không có thay đổi gì hết. Cho nên giáo pháp phương tiện đứng về mặt tích cực, nó là thật sự là rất là tích cực. Nhưng mà người lợi dụng cái chữ phương tiện thì đó cũng là rất là nguy hiểm. Hôm nay chúng ta ứng dụng phương tiện là ứng dụng theo tinh thần của Phật dạy, và nhất là tư tưởng Đại Thừa. Phải có trí tuệ mới ứng dụng được phương tiện. Về mặt nghĩa đen, phương tiện là gì? Hả? Về mặt nghĩa đen, phương tiện là một cái gì đó, hay là một cái cách thức nào đó để làm cho đạt được cái mục đích nào đó, hay là để đạt được cái công việc nào đó. Cái đó gọi là phương tiện. Từ chùa anh đi qua đây chùa này, anh đi bằng phương tiện gì? Tôi đi phương tiện đi bộ. Thì cũng là cái cách thức để đi. Hay là tôi đi bằng xe đạp, xe điện, xe bốn bánh. Từ bên đó qua đây tôi đi bằng xe bus. Cái đó phải phương tiện không? Hả? Thì cái đó là phương tiện đó. Nghĩa đen cái phương tiện là như vậy. Cái cách gì để giúp anh đi được tới chùa này thì cái đó là phương tiện. Bây giờ tôi sang quá, tôi đi bằng trực thăng. Được không? Được. Cũng là cái cách để mà đến đây bằng một cái phương tiện rất là hiện đại, cao cấp như vậy. Cho nên đó là phương tiện là cái cách thức gì để giúp chúng ta đạt được mục đích, để nó phục vụ cho một cái công việc gì. Cái nghĩa đó là phương tiện. Cho nên phải thông minh và có trí tuệ lắm mới ứng dụng được chữ phương tiện. Vì vậy trong kinh điển hay dùng chữ phương tiện quyền xảo, tức là thông minh lắm mới có thể ứng dụng được cái này. Hòa thượng Từ Thông dịch thêm một cái nghĩa nữa, đó là thủ đoạn. Phương tiện cũng có nghĩa là một thủ đoạn. Sự thật thủ đoạn cũng có ý nghĩa là phương tiện. Nhưng mà thủ đoạn đó của anh để làm gì? Tức là bằng mọi thủ đoạn để tôi có thể đạt được điều này. Nhưng mà trong thủ đoạn đó của anh lại nhằm phục vụ cái gì? Nếu thủ đoạn này anh làm để đạt được lợi ích cái chung, thì đó là quyền xảo phương tiện. Còn thủ đoạn để anh muốn làm cái gì để chiếm hữu theo lòng tham của mình một cách ích kỷ và ác tâm là tham tàn, thì cái đó là sự gian tham xảo trá. Cho nên thủ đoạn là cái từ đó là như vậy thôi. Thủ đoạn là anh thuộc về tài lắm mới có dùng thủ đoạn được đó chứ. Những người có thủ đoạn là những người rất là khôn. Nhưng mà khôn theo cái góc độ nào? Khôn theo góc độ là lợi ích chung. Một người làm xấu cả bọn đặng nhờ, hay là thủ đoạn mang cái nghĩa là vì muốn chà đạp hết tất cả những người khác, vì muốn chiếm hữu cái mục đích đó cho chính mình. Ví dụ để lên ngôi. Các vị thấy rất nhiều người thủ đoạn ấy, họ bài mưu lập kế đủ trò để mà bước lên vương vị. Thì cái đó gọi là thủ đoạn đó. Nhưng nếu có một con người như ông vua Chánh Pháp thì cái lên ngôi đó lại khác đi. Ngày xưa Vạn Hạnh Thiền Sư và Thiền Sư Lý Khánh Vân để đưa Lý Công Quẩn lên ngôi, các vị biết rằng cũng đầy trí tuệ chứ, cũng mưu mô lắm mới đưa lên được chứ đâu phải giỡn. Nhưng mà cái đưa lên để làm lợi ích cho quốc gia, nó khác với cái đưa lên để chiếm hữu độc tài để mình có được cái quyền lợi để cái gì đó ở trong đó. Tham tàn bạo ngược, hai cái này khác nhau. Thì cái mà bằng trí tuệ để giúp một cái người trở thành minh quân, một vua Phật tử, thật sự là vua Lý Thái Tổ là vua Phật tử, và trở thành những người hữu dụng cho đất nước này, gây dựng một cái cơ đồ lớn mạnh, vững vàng, thịnh trị như vậy. Mà chúng ta có thể xem nhà Lý là một trong những cái giai đoạn thịnh trị nhất trong bốn triều đại Đinh Lê Lý Trần. Nhưng mà nhà Lý là một trong những nhà Lý mà thịnh trị bậc nhất. Một vua Phật tử. Mà hầu như trong bốn triều đại đó vị vua nào cũng cái kính trọng Phật Pháp. Và dường như vị vua nào cũng nhờ các vị thiền sư là những bậc trí tuệ tài năng để mà đóng góp lợi ích cho quốc gia, hay là làm như một quân sư tư vấn cho các cái việc của quốc gia. Thậm chí có những thiền sư mà đi làm giống như giả người chèo đò đi đón sứ thần. Cái đó phải phương tiện không? Hả? Nếu phương tiện thì sao? Tôi là thầy tu, tôi ngồi ăn chay niệm Phật, ngồi thiền, ai đi làm mấy đó ông nội ơi. Mấy chuyện đó của quốc gia, của mấy ông lãnh đạo làm gì làm, sao kêu tôi, có phải không? Thiền sư đổ pháp thuận để làm người chèo đò đúng không? Một cái thiền sư lỗi lạc như vậy, ở trong núi tịch cốc ngồi thanh nhàn nhập thiền định quán tưởng, chứ ở đó đi làm người chèo đò. Chấp pháp là như vậy, bởi vì cái này Phật không dạy tôi đi chèo đò. Nhớ nha, Phật nếu dạy tôi đi chèo đò thì tôi có thể đi chèo đò. Nhưng mà này trong kinh gặp hết, ủa đâu Đức Phật đâu dạy tu sĩ đi chèo đò. Đây, cái chấp pháp đó, cái cố chấp của những cái mà gọi là thời ban đầu nó giờ như vậy. Ngày ăn một bữa không đội nón, không mang dép gì đó, tụi nó đố ông nào đi cái đường lộ này không đội nón, không mang dép giùm tôi. Các vị nhớ, nó phải có sự thay đổi. Cái thay đổi đó là cái phương tiện, mà muốn phương tiện được phải có trí. Bởi vì biết phương tiện mà không lỗi. Còn không có trí, phương tiện trở thành tùy tiện là tội lỗi, nghe chưa? Phá đạo. Còn phương tiện không lỗi. Vậy thiền sư Đỗ Pháp Thuận khi là một anh chèo đò để đón sứ thần Lý Giác sang sông, để đối đáp một câu mà sứ thần Lý Giác phải sững hồn, mà hai câu đối đáp ráp lại thành như một bài thơ hoàn hảo. Lý Giác là một cái người giỏi văn chương mà. Khi mà đi ngang một dòng sông thấy sao? Cặp ngỗng bơi ngang, cái ứng khẩu làm thơ liền. Nga nga lưỡng nga nga, ngưỡng diện hướng thiên nha. Ông Lý Giác là ông là ông chèo đò vậy đó. Ông đánh chèo đò khơi khơi, cái nghe ông kia nói vừa xong cái là nó bạch mao phô thủy lục, hồng trạo bãi thanh ba. Wow, Lý Giác hết rồi. Không dè một cái người chèo đò mà có những cái câu xuất sắc để trở thành một bài thơ hoàn chỉnh như vậy. Nga nga lưỡng nga nga, ngưỡng diện hướng thiên nha. Là thiên nga một đôi. Ngước mặt nhìn trời. Rồi ông này tiếp để mới cái đó, hai câu đó chưa có hết mà. Còn dò chân với nước nữa chứ. Ông này làm tiếp, ông này đầu với thiên nga là tổng quát với cái đầu rồi, tôi cái dò. Thấy không? Bạch mau, phô thủy lục, hồng trạo bãi thanh ba. Bạch mau là lông trắng, phơi trên dòng nước xanh. Hồng trạo là gì? Chân thiên nga màu ngói, màu đỏ đỏ, ngói ngói, hồng trạo. Là chân hồng, bơi trên nước. Như vậy thì cái hành động đó của một vị đại thiền sư, thì nếu đứng về cái góc độ chấp pháp, ông thầy tu, ông đi mặc đồ thế tục hả? Ông thầy tu đi ra chèo đò hả? Cái đó là cái quan niệm cố chấp để làm cho Phật Pháp không phát triển được. Cho nên Đại Thừa vào thở ban đầu dùng một từ rất nặng để phê phán các vị thinh văn, đó là tiêu nha bại chủng. Anh như con ốc vậy đó, anh gom cái mình, anh chết ở trong cái vỏ ốc đó, không có phát triển được cái gì hết. Hay là giống như một cái hạt giống, nó có mầm nhưng mà không lên được, nó chết ở trong đó, tiêu nha bại chủng. Cái vỏ đó nó bao, nó quấn anh, rồi chết luôn ở trong đó. Cái nghĩa là như vậy đó, tiêu nha bại chủng là vậy. Ta phê phán bằng những tư tưởng tích cực này, ta vượt thoát lên. Cái đó người ta gọi là cái nghĩa phương tiện đó. Vậy là nghĩa phương tiện rất là rộng các vị. Những bậc đại trí huệ là đều ứng dụng phương tiện hết á. Nhà mình ở phải phương tiện không? Hả? Phải không? Xe mình đi có phải phương tiện không? Cơm mình ăn có phải phương tiện không? Áo mình mặc có phải phương tiện không? Như vậy tất cả những vật sở hữu này là phương tiện hết. Nhà để làm gì? Cơ bản là nhà để che mưa đỡ nắng. Cho nên cái bọc ly nông là cũng được, chứ đừng nói nhà tường. Nhưng mà giờ ai chịu không? Hả? Từ phương tiện nó trở thành cái nhu cầu sở hữu và những cái hưởng thụ của chúng ta. Chứ thật sự ăn là gì? Ăn là phương tiện. Cái gì bỏ vô để đầy cái bụng để mà đừng đói là đúng rồi. Nhưng bây giờ tụi nó có chịu vậy không? Hả? Giờ đừng nói tụi nào hết á. Ở đây nè, ăn là phương tiện, cho nên tới giờ đâm muối ớt hay là muối cục thôi con, và cơm trắng có sẵn để vô bát và dĩa muối lên cho quý thầy. Phương tiện mà, ăn để sống mà, ăn để tu. Được không? Cơ bản ăn là vậy mà. Tư chánh sự lương dược vi liệu hình khô. Con xem món ăn như món thuốc để chữa bệnh khô gầy. Vì vậy muối với cơm cũng giúp con để tránh bệnh khô gầy. Thì sao? Vậy đâu có được. Nhưng mà cái nghĩa gốc của nó là như vậy. Là một phương pháp gì đó, một cách thức gì đó, một cái gì đó để giúp cho, để đạt được một cái gì, để làm cho ra hiệu quả một cái gì, để nối kết cho một cái gì. Cái đó chúng ta được gọi là phương tiện. Như vậy, phương tiện là cái mà rất phổ biến trong các kinh điển Phật giáo. Nó là một phương pháp rất thù thắng. Nhưng mà phương tiện thật hay giả? Hả? Phương tiện thật hay giả? Hả? Phương tiện là giả. Bởi vì phương tiện là pháp quyền mà. Quyền pháp và thật pháp. Mà phương tiện là quyền pháp, cho nên là phương tiện là giả. Phương tiện không có thật. Phương tiện cái nghĩa là tùy cơ thôi. Pháp đó có thể ứng dụng cho đối tượng này nhưng mà không thể cho đối tượng khác được. Pháp đó cho người này mà không thể cho người kia được. Cái pháp để độ Angulimala thì không phải là pháp của Xá Lợi Phất. Pháp của Xá Lợi Phất và một Kiền Liên không thể đem đi độ cho Ni Đề. Nhưng mà Đức Phật không nói là tôi phương tiện. Người có trí tự nhìn vào sẽ hiểu Đức Phật phương tiện. Nhưng mà từ thở ban đầu không đưa ra. Đức Phật không nói bây giờ các đại chúng ngang, bây giờ là tôi phương tiện dùng cái pháp này để độ cho Xá Lợi Phất và một Kiền Liên. Đại chúng ơi, tôi phương tiện dùng cái pháp này để độ Angulimala. Đại chúng tôi dùng cái pháp này để độ Ni Đề. Tôi phải dùng cái pháp này là phương tiện để độ Abba Bali. Xin thưa các vị, Đức Phật đâu có nói ra những cái điều đó, nhưng mà người trí người ta nhận vào, người ta sẽ biết rằng pháp độ người này khác với độ người kia, và chính cái khác nhau đó, cái đó gọi là gì? Phương tiện là quyền pháp. Đại thừa phân ra rất rõ cái này, và thậm chí đại thừa nói một câu rất rõ, kinh điển chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, nhất thiết tu đà là giáo như như tiêu nguyệt chỉ. Các vị thượng tọa bộ hay là các vị từ ngày xưa theo tinh thần tu tập của Thanh Văn thì sao? Kinh điển là khuôn vàng thước ngọc, là thánh điển, nhưng đại thừa xem đó là phương tiện. Nếu anh ôm cái đó phương tiện như một cái khuôn mẫu mà gọi là không thay đổi được, bất di bất dịch, thì y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang, anh ôm cái đó mà nói y như vậy thì quang cho ba đời chư Phật á. Đây là cái nghĩa rất là rõ là như vậy. Còn cái thật pháp ngoài ngôn ngữ thì làm sao có những cái chữ biên tập ABC này? Cái đạt được của Đức Phật không phải là tam tạng kinh điển đó. Cái đạt được của các vị thánh cũng phải là tam tạng kinh điển đó. Và cái mục đích tu để đạt được của các vị Bồ Tát cũng không phải là bao nhiêu chuyện trên trần thế này. Nó là phương tiện mà. Để đạt được nó không có là cái gì hết á. Kinh điển và mọi thứ nó là chiếc bè sang sông thôi. Qua sông là bỏ bè. Chính vì vậy Đức Phật dạy rất rõ, mà ở đây chúng ta lại còn mơ hồ. Giữa kinh người bắt rắn và kinh gì? Kim Cang có một câu rất nhất quán với nhau. Ta nói pháp như một chiếc bè cốt để qua sông chứ không phải để giữ lấy. Chánh pháp còn phải bỏ hà huống là phi pháp. Các bạn không? Trong Trung Bộ kinh người bắt rắn, Đức Phật cũng dẫn dạy như vậy. Đức Phật dạy cách bắt rắn và Đức Phật kết thúc là như vậy. Kinh Kim Cang cũng vậy. Để chuyển tải một vấn đề ở đây là như một chiếc bè, là một phương tiện thôi. Đức Phật dạy chánh pháp còn phải bỏ. Nhưng mà ở đây các vị thanh văn chấp pháp, giữ đó, giữ phương tiện, giữ phương thức để tu, để ngồi yên, để nhập diệt tận định, để chờ thời. Cái nghĩa của các vị đại thừa nhìn như vậy. Vậy cả cuộc đời này anh ngồi yên, anh liêm diêm để anh tận hưởng những cái thiền vị đó. Còn chúng sinh ở bên ngoài khổ đau mặc kệ đó, đâu quan trọng. Anh lấy giải thoát làm đầu mà. Các vị Bồ Tát thấy rằng ngồi yên như vậy là ích kỷ, tự lợi và không có ý nghĩa chúng sinh trên cuộc đời. Cho nên mở rộng ra lấy đại bi tâm làm đầu. Và đề cao Phật tánh trong mỗi chúng sinh. Ủa đâu phải anh mới quý còn người ta tiện. Chúng sinh trên cuộc đời này vốn bình đẳng. Chẳng qua cái duyên của mỗi người khác nhau, là anh là thầy chùa, người ta là người đời, thế. Cho nên không có cho sự khác biệt nhau. Bồ Tát lấy cái việc lợi ích chúng sinh và làm cho chúng sinh có thể giác ngộ thành Phật luôn. Chứ không mang cái nghĩa là để là một cư sĩ bạch y để dâng cúng cho các vị tỳ kheo để mà hưởng nhàn thanh tịnh ngồi thiền tu tập. Cho nên sự có mặt của Đức Phật là sự thị hiển. Các vị hởm gài đọc nhão trong kinh Niết Bàn ở trơn trọi. Có phải không? Đọc trong kinh Niết Bàn cái gì cũng thị hiển hết á. Cái sống, cái chết, cái gì đó, cái bất cứ một cái gì của Đức Phật đều là thị hiện. Vậy thật hay giả? Nếu thật thì làm sao có cái còn cái mất như vậy? Mà bản thân của Như Lai làm gì có sanh có diệt? Cho nên đại thừa nhìn tiếp là sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời này là một sự thị hiện, cho nên là quyền pháp. Vì muốn đạt mục đích gì đó Đức Phật có mặt trên cuộc đời. Cho nên trong các kinh hệ Nam Phương thì sao? Cái sự ra đời của Đức Phật là gì? Lợi ích cho số đông, an lạc cho số đông, vì hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Nhưng mà kinh Pháp Hoa thì sao? Là sao? Vì một đại sự nhân duyên mà ta ra đời là gì? Khai tri kiến Phật. Như vậy cái sự ra đời của Đức Phật hoàn toàn nó xuất phát từ cái gì đó? Một cái nguyện lực, một cái gì đó mà Ngài muốn có mặt trên cuộc đời này. Chứ thật sự, Ngài là người an trụ nơi bản thể. Các đức Phật là gì? Bản lai tự tánh thanh tịnh niết bàn. Nhưng mà vì phương tiện độ sanh thì phải tùy duyên thôi, và phải thông qua bát tướng hành đạo để có mặt một cái vị Phật trên cuộc đời, thông qua như một chúng sinh. Nhưng mà cách nhìn vì tính thị hiện, cho nên từ sự có mặt là hiện tượng rồi nhập thai, trụ thai, xuất thai gì đó, đản sanh, tu hành, chuyển pháp, tương thành đạo, nhập niết bàn gì đó, tất cả chỉ là như một cái quy trình mà được lên sẵn vậy đó. Cho nên khi mà Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật muốn dùng pháp để độ chúng sinh. Nhưng mà Đức Phật đâu có lấy cái pháp Ngài giác ngộ để độ chúng sinh đâu. Lúc đó Ngài làm gì? Ngài muốn nhập Niết Bàn cũng chỉ là phương tiện đó. Chánh pháp này phải có người thưa thỉnh. Mà sự thật, trong giai đoạn đang là tất cả là Bà La Môn. Như vậy làm sao nói pháp để thiên hạ tin? Vì vậy phải lấy một đấng Phạm Thiên là thánh thần của Bà La Môn. Các bạn không? Phạm Thiên là đấng tối cao của họ, Brahma, Phạm Thiên, người mà gọi là tạo vật. Mà bây giờ một cái ông tạo vật thánh thần mà cả dân chúng Ấn Độ Bà La Môn kính trọng như vậy, mà phải bay xuống ba lần thỉnh Đức Thế Tôn nói pháp. Vậy ông này còn ghê hơn Phạm Thiên nữa. Các bạn không? Vậy ông này còn ghê hơn Phạm Thiên. Trời ơi, thánh thần mình cầu mà bây giờ ông này mà còn đi bái ông này thì ông này là thứ dữ rồi, có phải không? Nhờ vậy mới nghe nhé. Chứ bây giờ thật sự mà nói, để kêu ông này ra nói với quan niệm tôn giáo tín ngưỡng vào thời đó, ai nghe? Nhất là cái dân Ấn Độ nó mê tín, nó chỉ tôn trọng thánh thần thôi. Rồi nhân cái cơ hội đó, tôi không muốn nói nha, tôi không muốn gặp mọi người nha, tôi không gì dụ đạo đâu đó, nhưng mà thần thánh của mấy người đó kêu tôi làm chuyện này á. Chứ thật ra mà sau khi á, tôi đắc đạo lớn rồi, tôi thấy tuyệt vời, tôi muốn nhập Niết Bàn. Còn chuyện đó dân chúng của ông tôi không có can thiệp tới, nhưng mà ông kêu tôi mới làm đó. Thầm nghĩa nó là như vậy đó. Chư Thiên ba lần thưa thỉnh, chứ mục đích của Ngài đạt được giác ngộ, Ngài muốn đi độ đời để độ cái vấn đề mê tín, những cái vấn đề ngu muội và khổ đau chúng sanh đang là. Ngài thấy biết rất rõ, chứ nhưng mà nếu không làm chuyện đó làm sao độ được? Cái đó phải phương tiện không? Cũng phương tiện nữa. Cả cuộc đời Đức Phật là phương tiện hết. Chia ra nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát thừa, ngũ thừa đó. Phải phương tiện không? Hả? Các vị thấy cái chữ phương tiện thật sự vô cùng quan trọng. Và cả cuộc đời của Đức Phật là tùy duyên quá độ. Cho nên không có một pháp nào mà là tất cả hết á. Các vị nhớ kỹ những cái công thức mà Đức Phật dạy cho phương thức tu hành là tứ thánh đế, hay là một cách tinh gọn hơn là bát chánh đạo. Cái đó không phải Đức Phật tu tập bằng con đường tứ thánh đế hay là bát chánh đạo. Nhà Đức Phật thấy chúng sinh nó vừa chừng để cỡ ấy rồi. Có phải Đức Phật tu tập bát chánh đạo để giác ngộ không? Cái pháp của Đức Phật tu tập nó khác với cái pháp Đức Phật dạy cho chúng sinh chứ. Cho nên Đức Phật là một bậc đại trí huệ. Ngài có chỉ có một công thức để độ đời thì cái đó là nó thường quá. Tôi kể một câu chuyện ngắn để các vị thấy rằng là cái phương tiện độ đời của Đức Phật tuyệt vời. Ở đây đại chúng đều biết câu chuyện mà cháu gái của thí chủ Visakha bị qua đời, đúng không? Visakha quá đau khổ mới ôm đến gặp Đức Thế Tôn, vì nghĩ rằng chỉ có Đức Thế Tôn là có khả năng cứu sống được cháu gái mình thôi. Thì khi nó đã chết rồi, Visakha rất là sầu khổ, tóc xõa, chân không có dép dài gì hết, mang đến và khóc lóc với Đức Thế Tôn là: Đức Thế Tôn ơi, hãy cứu giùm đứa cháu gái con. Với trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật biết rất rõ bé này nó chết rồi không? Hả? Cứu cách nào? Hả? Với trí tuệ Đức Phật biết vô thường không? Hả? Đức Phật biết vô thường, biết chết rồi sao cứu sống được, biết tất cả mọi thứ. Nhưng mà các vị thấy Đức Phật làm gì? Đức Phật nói Visakha ơi, trời ơi, đời vô thường mà trời ơi, đem chi nữa, nó chết rồi, đem lại đây làm chi nữa. Với trí tuệ bạc ngàn của ta thì cái này chuyện quá thường. Cỡ Visakha mà học đạo thì cái này cũng biết nó chết rồi, sao cứu sống thì thôi đem về đi thiêu thải xuống sông Hằng là xong. Có phải vậy không? Trí tuệ biết rất rõ thì Đức Phật phải nói vậy chứ. Mà nói vậy đúng không? Rất là đúng, chân lý là như vậy mà chết rồi sao cứu, bây giờ chết queo từ dạo nào đem lại đây kêu cứu sao cứu. Đó. Cũng không có thầy thuốc nào cứu được mà cũng không có cách nào. Mà Đức Phật là người hiểu rất rõ về vô thường, về tứ đại giai không, về mỗi thứ duyên hợp giả tạm, rõ không? Sao Đức Phật không nói? Nhưng mà có những người dởm đời nói à, trời ơi bà ơi khùng á, chuyện này chết rồi thôi, phải không? Tại cái đầu chừng ấy hả? Đức Phật rất là bình thường. Đức Phật còn hứa khả nữa, Visakha, ta sẽ cứu được cháu gái của con à, với một điều kiện, con hãy đi khắp trong kinh thành này, con xin giùm ta một nhúm hạt cải. Nhưng mà phải sinh ở một gia đình nào mà chưa từng có người chết, về đây ta sẽ cứu được cháu gái của con. Lúc đó Visakha có nghĩ gì không? Không biết cái gì mà nghe cứu được cháu gái của con là đi liền. Và có cái sự hy vọng như vậy là bớt sầu khổ không? Bắt đầu lòng bớt sầu khổ, tập trung cho cái việc là bằng mọi giá tìm ra được hạt cải để mà cứu cháu mình chứ. Cháu yêu quý mà, Visakha là người giàu có nữa, muốn cỡ nào làm cũng được, kêu bỏ ra bao nhiêu tiền mà muốn cháu mình sống là sẽ làm liền. Nhưng mà cuối cùng đi hết cả ngày trong kinh thành, có tìm được hạt cải nào mà không, gia đình không có người chết không? Tìm hết không có người chết thì lúc đó Visakha đã tự ngộ ra rằng ai mà không chết, và ai mà không có người thân qua đời. Gia đình này không có cháu, con không có con, bà ông gì đó, không có chồng vợ gì đó, tất cả mọi thứ đều có người chết và nhiều độ tuổi khác nhau để chết hết. Sau khi mà đi tìm xong và ngộ ra được một điều thì lúc đó có vơi nỗi khổ chưa? Và có trách Đức Thế Tôn không? Và quay về gặp Đức Thế Tôn là con không tìm được, và tự thưa rằng con đã hiểu rồi, và tự chấp nhận mang cháu gái về để quả táng. Vậy thì các vị thấy gì? Đức Phật là một bậc có trí. Đức Phật không có dùng cái hiểu biết như một sự tát nước lạnh vào mặt người ta. Chúng ta rất là hồ đồ. Đôi khi một sự hiểu biết của chúng ta tối thiểu mà chúng ta có thể tát vào mặt người ta. Bởi vì chúng ta có trí đâu mà dùng phương tiện. Còn Đức Phật nói như vậy cơ bản nhất giống như nói dốc, không cứu được mà vẽ vời người ta. Nhưng mà sự thật người có trí hiểu rất rõ đây là phương tiện chứ sao gọi là nói dốc. Tôi dẫn chứng ra để cho tất cả các vị thấy rằng người có trí sẽ có cái cách độ người. Ví dụ như con bé nãy nó ngồi đây. Để tôi ra mày đâu à, mày đi ra đi. Này, 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 này. Rồi các vị sẽ thấy. Mùa Covid rồi đi đâu thế thế mọi thứ. Nhưng mà không, tôi phân trần mọi thứ, miễn làm sao mà nó ra ngoài thôi. Chứ thật tình bây giờ mình dùng đủ áp lực mình đuổi nó ra không? Nó cũng phải ra thôi. Nhưng mà tổn thương quá. Thì bây giờ trở lại vấn đề là nếu Đức Phật nói trời ơi giờ vô thường chết rồi thôi chứ ai cứu sống được, con ơi đem về đi, thì cũng mang về thôi chứ sao. Nhưng mà sự thật thấy sao? Thì Đức Phật nói lời này thường quá, ai cũng nói được mà. Cái khác biệt nhau, cái lòng từ, cái trí sâu, cũng cùng ứng xử là một vấn đề, nhưng mà có người ứng xử thành công, có người ứng xử nó trở thành sự đổ vỡ. Vì vậy các vị Bồ Tát đều dùng phương tiện độ đời. Bồ Tát Quan Thế Âm cũng có những cái ứng thân để độ đời, dùng 32 ứng thân để tùy hạng chúng sinh mà hóa độ. Cho nên pháp người này không là pháp người kia. Khi cần đồng nam thì hiện đồng nam độ thoát, khi cần đồng nữ hiện đồng nữ độ thoát, khi cần thanh văn duyên giác càng thác bà thì hiện thanh văn duyên giác càng thác bà độ thoát. Vậy thì cái pháp thanh văn duyên giác và pháp đồng nam đồng nữ giống hay khác? Hả? Nếu giống thì Bồ Tát mắc gì phải hiện nhiều thân? Vì khác trình độ, khác căn cơ thì phải ứng các thân khác nhau. Nhưng mà bản thể chân thân của Bồ Tát Quan Thế Âm có khác không? Bản thể chân thân của Bồ Tát là như vậy. Thật pháp là như vậy. Nhưng mà quyền pháp thì tùy duyên. Cho nên nhiều người không biết nói, ô, Đại Thừa dựng lên Bồ Tát Quan Thế Âm này kia cái nọ, ngụy tạo cái này. Thật rằng nói mấy câu đó, những người hiểu biết người ta đánh giá, người ta xem sự hiểu biết, vỏ óc, sự cố chấp, và nói chung là cái tầm nhìn về một vấn đề còn quá khiêm tốn. Bây giờ tôi không có nói nặng lời nữa, nhưng mà những năm trước là những trường hợp này là không hề đơn giản với tôi. Bây giờ tôi phải tìm ra những cái gì nhẹ nhất để tôi chia sẻ. Các vị từng học với tôi, các vị biết mà. Những vấn đề mà liên quan đến những cái mà sốc như vậy là, nói thiệt với các vị, tôi vốn là dư từ để chia sẻ. Muốn cay cú cỡ nào cũng có. Nó thuộc về gì? Bức xúc nhiều năm. Từ một vấn đề mình hiểu, nó ra như vậy. Cho nên các vị nghĩ, một người hiểu biết bức xúc một vấn đề hơn là một người không biết gì. Anh không hiểu làm sao anh bức xúc được? Thôi kệ nó làm sao cũng được. Vì sao vậy? Có biết cái khỉ gì đâu. Hở miệng ra, ơi đạo nào cũng tốt, biết khỉ gì đâu. Thậm chí con của mình bị người ta xỏ mũi lôi đầu đi theo những cái niềm tin khác. Thôi kệ gì hạnh phúc của nó. Quá ư là tầm thường mới bị người ta như vậy. Đủ bản lĩnh coi cha nào dám làm chuyện đó không? Nhát nhúa yếu đuối và dưới cơ để người ta tự xỏ mũi dắt con mình đi theo mà thôi vì hạnh phúc của nó. Nói ra bằng cách thể hiện sự yếu đuối nhát nhúa hèn nhát. Chứ có gì đâu, giỏi cái gì đâu mà nói vậy. Nếu người có hiểu, các vấn đề nó lại khác. Còn không hiểu là chúng ta là như vậy, rồi đổ thừa. Cho nên có những cái gia đình mà họ đổ vỡ, cái họ quay trở lại, nhất là người phụ nữ đó, ôi tôi còn thương yêu gì ổng nữa, tại chăng qua vì con. Cười là biết chuyện rồi đó. Cho nên trở lại trong nội dung kinh này, trong cái phẩm phương tiện này nói đến Bồ Tát Di Ma xuất hiện trong thành Tỳ Gia Ly với cương vị là một cư sĩ có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với mọi cái tầng lớp của chúng sinh, từ nghèo giàu thương gia cho đến có địa vị quyền thế trong xã hội. Ông có mặt nơi nào là điều xuất chúng nơi đó. Vì vậy trong cái đây mới nêu câu là Ngài dùng phương tiện thị hiện làm trưởng giả thành Tỳ Gia Ly, tuy làm cư sĩ mà giữ gìn giới hạnh thanh tịnh của Sa Môn, ở tại gia mà không đắm nhiễm ba cõi, thị hiện vợ con nhưng thường tu phạm hạnh. Nếu ở trong hàng trưởng giả cư sĩ Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Đại Thần, Vương Tử Phạm Thiên, Ngài đều là bậc tôn quý nhất và dùng vô lượng phương tiện làm cho chúng sinh đều được lợi ích. Thấy chưa? Bất cứ một vị trí nào, dù nơi nghèo hèn khốn khổ, nơi phồn hoa đô hội, nơi vật dục đầy đủ nơi quyền thế mọi thứ, xuất hiện bất cứ nơi nào, ngài đều là những con người xuất chúng. Điều gì phương tiện để mà độ chúng sinh? Gặp kẻ nghèo hèn, ngài dùng cái phương tiện bố thí. Gặp người phá giới, ngài hiện thân thanh tịnh. Gặp tất cả những đối tượng khác nhau, ngài đều có những cách hiện thân khác nhau. Ở trong kinh đầy đủ có ghi đoạn này nè: trưởng giả ở thành Tỳ Gia Ly có của cải nhiều vô lượng để nhiếp độ hạng dân nghèo. Thấy chưa? Có của cải nhiều vô lượng nhưng mà để nhiếp độ hạng dân nghèo, giữ giới thanh tịnh để nhiếp độ kẻ phá giới, dùng hạnh điều hòa nhẫn nhục để nhiếp độ các người giận dữ, dùng đại tinh tấn để nhiếp độ các kẻ biến nhát, dùng nhất tâm thiền tịch để nhiếp độ kẻ tâm ý tán loạn, dùng trí tuệ quyết định nhiếp độ kẻ vô trí, vân vân. Cái cách của tinh thần Bồ Tát Đại Thừa. Và vì sao Đại Thừa lấy Bồ Tát làm con người lý tưởng, và Bồ Tát thì không lệ thuộc vào hình tướng nào? Vì cái cách đi vào đời nó quá đa dạng, cho nó không có một cái công thức, nó không có một cái tiêu chuẩn nào. Vì nó quá đa dạng mà nếu mà lấy cái hình ảnh của người xuất gia thì không thể đủ cái phương tiện để độ đời. Giống như vừa rồi tôi nói các vị đó, như cả đi vô những chỗ kỹ viện, đi vô những chỗ ăn chơi, đi vô những chỗ này kia kia nọ, với hình thức tu sĩ làm sao làm được? Cho nên buộc lòng tinh thần Bồ Tát là không thể thuộc vào điều này. Nếu cần cư sĩ thì làm cư sĩ, mà nếu cần tu sĩ là làm tu sĩ. Cho nên tôi nói chỉ có tinh thần Đại Thừa mới góp phần cho tất cả các cái vấn đề của quốc gia trong cái giai đoạn mà cao quý nhất như thời nhà Trần. Một thiền sư đắc đạo dẫn ra trận đánh trận như thế, và những thầy tỳ khưu, những bậc chân tu hay là những con người có chí xuất trần, nhưng mà quốc gia cần thì vẫn làm điều đó, cởi áo cà sa khoác chiến bào. Cái quan điểm này là từ Đại Thừa Bồ Tát mà ra. Tinh thần Thinh Văn không có được điều đó. Tinh thần Thinh Văn là tu là tu, mà đời là đời. Còn tinh thần Đại Thừa là sao? Nếu quốc gia cần, tổ quốc lâm nguy, chúng sinh khổ nạn, thì một nhà tu sao? Xếp chiếc áo cà sa lại, khoác chiến bào. Cho nên có bài thơ này hay, nhưng mà tôi không đồng tình một câu thôi. Cởi áo cà sa khoác chiến bào, tuốt gươm bồng súng, diệt thương đao, ra đi để rửa thù cho nước, vì nghĩa dông thân hiến máu đạo. Tôi nói câu nào cũng tốt hết á, nhưng mà có câu thứ ba nó bị sai nghĩa với lý tưởng Bồ Tát. Vì lợi ích chúng sinh trong cuộc đời nhưng mà không mang thù. Bồ Tát thích quảng đức tự thiêu nhưng mà không có thù. Các vị Bồ Tát có thể tử vì đạo nhưng mà không có thù. Làm được này là thứ dữ. Cho nên bốn câu rất hay: cởi áo cà sa khoác chiến bào, đâu có gì sai với tinh thần của Đại Thừa. Trần Nhân Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ hay là Trần Thái Tông ngày xưa, tất cả những vị đó là chân tu thạc đức không đó chứ. Nhưng mà đất nước lâm nguy là ra trận liền, và không có tinh thần vô ngã và từ bi vô lượng anh dũng như vậy thì làm sao có những cái thành quả lớn như vậy. Cho nên trong cái luận án tiến sĩ của tôi viết về đạo đức Phật giáo đã góp phần cải thiện cho các vấn đề xã hội như thế nào á. Tôi có nêu mọi sinh hoạt của chúng ta từ cái giá trị đạo đức, anh hùng, hy sinh, tiết hạnh đều liên quan rất lớn các giá trị đạo đức và tư tưởng của Phật giáo. Và nhất là tư tưởng vô ngã đã làm cho con người chúng ta không sợ chết, để dẫn đến có những anh hùng dân tộc, những anh hùng vì đất nước. Tinh thần vô ngã nó giúp cho con người không sợ chết. Vì nghĩa lớn tôi sẵn sàng. Bồ Tát Thích Quảng Đức nếu vì Phật Pháp sẵn sàng tự thiêu. Và thiệt, ngoài Bồ Tát Thích Quảng Đức còn biết bao nhiêu các vị cao tăng thạc đức và cả ni và những người cư sĩ Phật tử tự thiêu vào thời đó. Có phải không? Cái gì làm nên được những cái điều đó? Trung can tiết liệt đều liên hệ đến cái đó. Để giữ bản thân trong sạch cao quý cũng xuất phát rất lớn và ảnh hưởng rất lớn đến các quan điểm của Phật giáo chúng ta. Chứng minh được rất là nhiều điều chứ. Cho nên ở đây tôi nói mấy ngàn năm đạo Phật gốc của Việt Nam là gì? Là Đại Thừa. Tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần chứ không phải là tôi nói một cái cách khống quyền đâu các vị. Lịch sử đã chứng minh được điều đó. Và các bậc tiền bối đã chứng minh được điều đó. Và đặc biệt nhất là ở đây chúng ta thấy cái câu gì? Ti làm người cư sĩ mà giữ gìn giới hạnh thanh tịnh của sa môn, ti ở tại nhà mà không đắm nhiễm ba cõi, thì hiện có vợ con nhưng thường tu phạm hạnh. Cái câu này đối với người tu theo tinh thần của Nguyên Thủy hay là tinh thần Tinh Văn không thể chấp nhận được các quan điểm này. Vô lý. Ti sử cư gia bất trước tam giới, thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh. Có vợ con mà nó từng tu phạm hạnh là cái điều vô lý. Cái này ngoài quan điểm của Đại Thừa ra không có ai chấp nhận được cái cách mà vô lý như vậy. Trà đình tủ điếm phô vi thanh tịnh đạo tràng, quá đáng. Người ta đều cho tất cả những cái quan niệm này là ta nói ngoại đạo là như vậy, nông đúng với cái kinh điển truyền thống. Nhưng mà muốn độ cái đám ăn chơi mà thầy chùa sao vô đó được mà độ. Cho nên những câu mà ti làm cư sĩ mà giới hạnh thanh tịnh, về lý các vấn đề này là hợp lý. Nhưng mà nếu khai thác về góc độ lịch sử, chúng ta thấy Ngài Ca Diếp với vợ mình sống 12 năm mà không có ân ái nha. Có phải vậy không? Đọc lại lịch sử, Ngài Ca Diếp và vợ mình là Diệu Hiền. Hai người đó là vì cha mẹ ép kết hôn với nhau. Nhưng mà khi cưới rồi, nhưng mà hai người á là không có ngủ chung. Người nằm trên giường, người nằm dưới đất. 12 năm. Và đến khi cha mẹ đôi bên qua đời và hai người đi xuất gia. Vì vậy sau này Diệu Hiền đi sinh mà lúc mà không được á, Ca Diếp mới đem phần cơm của mình sớt cho đó. Thì chúng đàm tiếu là vì người này còn yêu nhau ái ân này kia, mà đi vô chùa tu hành mà còn á, tình nghĩa vợ chồng lê thê vậy đó, đi, người này săn sóc người kia. Phật biết được cái tâm niệm của đại chúng gì vậy, Phật mới vỡ. 12 năm vợ chồng người ta chưa từng có nhiễm dục, mà chuyện này ở đây các ông không nhìn thấy được. Bởi vì Ca Diếp tri ân Diệu Hiền, người đã giúp cho mình hoàn thành cái lý tưởng mà mình không muốn điều đó. Nhưng mà ngược lại, Diệu Hiền cũng tri ân Ca Diếp là một con người quân tử, một con người cao thượng như vậy. Các vị thấy những cái điều này về mặt lịch sử vốn có, Đại Thừa khai thác với một hình thức khác, nhưng không có nghĩa là nói chuyện trên mây trên gió. Các vị thấy Ngọc Lâm Quốc Sư và Thiên Kim Tiểu Thơ sau khi kết hôn đêm động phòng qua chúc làm gì? Hả? Đêm động phòng qua chúc. Chính Ngọc Lâm Quốc Sư là làm gì? Hướng dẫn cho Thiên Kim mà bảo đi kinh hành cả đêm như vậy. Tôi nói với các vị rằng những con người có trí sức trần hay là những cái quan điểm tư tưởng rất là đặc thù. Mà nếu chúng ta không nhìn sâu các vấn đề này thì chúng ta nghĩ rằng giống như là Đại Thừa phỉa. Các vị đọc các bản kinh Đại Thừa đều có liên quan đến các vấn đề của Phật giáo. Từ Đức Phật lịch sử, chứ tôi không nói là thời kỳ bộ phái là quá nhiều rồi. Cho nên bản kinh Dược Sư mà các vị nghe Hòa Thượng Trí Quảng không? Hòa Thượng Trí Quảng phân tích bản kinh Dược Sư này lấy ý từ một cái chú sứ bị bệnh dịch. Mà Đức Phật đến đó để mà giáo hóa, đến đó mà giúp cho quần chúng được lành bệnh, và lấy từ ý tưởng Đức Phật lịch sử để xây dựng lại tinh thần kinh Dược Sư. Đừng nói nhà Đại Thừa là ngụy tạo, dù là một bản kinh được xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng mà không mang cái nghĩa là dựng lên như một sự khống quyền, bởi vì nước lã thì không thể nào khuấy nên hồ. và quan điểm tư tưởng nó là phải như vậy. Nếu khác biệt nhau thì làm gì xây dựng được Phật pháp, làm gì xây dựng được cái vấn đề tu hành. Phẩm phương tiện này là một tiền đề vô cùng quan trọng để chúng ta thấy rằng là thâm nhập vào trong ý kinh. Thì ý tưởng này nó đã cho chúng ta trải đường trước và chúng ta sẽ nhận diện được ra là vì sao trong kinh nói như vậy. Chúng ta sẽ trả lời được tất cả những ý nghĩa vì sao đó. Cho nên mà khi đọc những cái câu này các vị thấy nó không bình thường. Và căn cứ nội dung kinh thì phương tiện đầu tiên đó là ngài Duy Ma hiện bệnh. Nhưng mà sự thật rằng các vị, nếu là con người lịch sử thì bản thân của Duy Ma cũng là một phương tiện. Người đã vốn thành Phật nhưng vì phương tiện muốn độ đời, muốn giúp các đức Phật làm phương tiện độ chúng sinh mà thị hiện làm thân trưởng giả. Vậy cả bản thân trưởng giả của Duy Ma cũng là một bản thân, thân thị hiện như Thế Tôn như thế. Vậy thì đến nơi này, bệnh là một phương tiện. Và các vị Bồ Tát á, cơ bản có 5 cái hạnh. Một là thánh hạnh, hai là thiên hạnh, ba là phạm hạnh, bốn là anh nhi hạnh, và năm là bệnh hạnh. Tùy vào đối tượng chúng sinh, các vị Bồ Tát sẽ thể hiện các hạnh khác nhau. Nếu để độ một vị tỳ kheo thì không thể thể hiện tướng phàm phu tục tử được, mà phải dùng thánh hạnh để độ. Có những cái phải dùng hạnh anh nhi để độ những kẻ thơ. Bồ Tát Di Lặc có phải hạnh anh nhi không? Hả? Bồ Tát Di Lặc là hạnh anh nhi, dùng cái hạnh của trẻ thơ, già rồi, lớn rồi nhưng mà chơi với nít. Cái là anh nhi hạnh. Rồi Đức Phật hiện tướng bệnh để nhập Niết Bàn cũng là một hạnh, gọi là bệnh hạnh. Đúng nghĩa nhìn của Đại Thừa, Đức Phật là thân thể kim cương, làm sao có bệnh? Cho nên tới Phẩm Thanh Văn các vị đọc sẽ có cái đoạn này. Lúc A Nan đi xin sữa cho Thế Tôn, lúc đó Đức Thế Tôn đang bệnh, gặp Di Ma, Di Ma quở liền. A Nan nói vậy là nói xấu Đức Thế Tôn. Bản thân Đức Phật là pháp thân, là kim cương, làm gì có bệnh mà nó đi xin sữa cho ngài, ngài đang bệnh. A Nan chết với cái câu nói này. Tới những cái phẩm đó các vị đọc sẽ thấy rằng mỗi một câu, một chữ của Di Ma nói cho các vị, đại diện cho tư tưởng Thinh Văn, các vị sẽ thấy rất là đặc biệt. Và Di Ma ở đây cũng vậy, thể hiện cái thân có bệnh nhưng mà đó làm phương tiện để độ đời. Vì sao? Một con người có uy tín đối với các hàng vua chúa, các hàng giàu có, các hàng thứ dân, có ân nghĩa với mọi tầng lớp, có vai trò quan trọng với các thương gia, rồi một con người có cái đạo lớn ảnh hưởng đến tất cả các đệ tử xuất gia, một khi có bệnh thì tất cả làm sao? Mọi người đều phải quan tâm và mọi người đều đến thăm chứ. Đó là cái lý do để mà bắt đầu Duy Ma muốn truyền tải cái ý tưởng gì. Khi tất cả mọi người thăm bệnh có mặt rồi, Duy Ma nói vậy: này các ông, cái thân quyển này thật là vô thường, nó như cái ổ chứa nhóm những thứ khổ não bệnh hoạn, người có trí không bao giờ nương cậy nó. Xét cho kỹ, thân này như bọt nước, như ánh nắng giữa đồng, do lòng khát ái sanh, như cây chuối không bền chắc, như cảnh chim bao, như tiếng vang, như mây nổi, như điện chớp, sanh diệt mau lẹ không dừng. Thân này vốn không, thân này như rắn độc, thân này là kẻ cướp, thân này như xóm không người, do ấm giới nhập mà thành. Các ông hãy nên nhàm chán cái thân này, đừng tham tiếc nó. Ví dụ đang ăn chơi kêu các ông nhàm chán, nhàm không? Hả? Ví dụ các vị đang bình thường vậy nè, chơi vui vẻ quá, cái kêu nhàm chán này kia kia nữa. Lời đó đâu có thuyết phục. Vì sao vậy? Nó không có hợp đâu mà thuyết phục. Nhưng mà nó bệnh sắp chết rồi, mình nói giác ngộ đời vô thường nha con, Phật dạy bộ thường bể khổ, sau khi chết nếu không có thiện phước thì sái sanh vào ba nẻo xấu. Sợ quý không? Hả? Sợ quý hết trơn rồi, lúc đó bắt đầu tu. À, trước đó nó ăn cướp, ăn giật, nó giết người nữa, nhưng mà giờ này tu không? Có nghĩa nói pháp nhưng mà phải đúng thời. Không có đúng thời giáo pháp trở thành phi pháp. Cho nên thuyết pháp là phải khế lý, khế cơ, khế thời, cái gì nữa, cái sứ. Mấy vị nào học giảng sư á biết này, ngày xưa khi đi thi giảng sư cao cấp có hai đề tài. Một là đề tài thế nào là giảng pháp, thế cơ, khế thời, khế sứ, khế lý. Và câu thứ hai là phân tích bốn câu kể trong kinh Lăng Già. Mà tôi còn nhớ bốn câu kệ Lăng Già thuộc lòng tới giờ, không biết hôm nay thuộc không. Tông thông và thuyết thông, duyên tự tánh giáo pháp, khéo thấy khéo phân biệt, chẳng chạy theo vọng tưởng. Hai cái đề này tôi nhìn qua xung quanh ai cũng thuyết pháp thế nào, thế cơ, cái thời, cái xứ, cái lý, cái cơ, cái sở, cái xứ, cái lý. Ai cũng làm một cái bài kệ đó không? 500 tăng ni giảng sinh đăng ký thi, mình đâu có chắc ăn. Mà nếu mà cái nào nhiều mà để làm thì chưa chắc, ta sẽ lấy từ trên xuống. Ví dụ như thi quá đông ta sẽ lấy điểm sàn, mình dưới sàn mình lọt. Có hay không? Cho nên mình coi cái nào ta ít làm mình làm. Mà cái nào ít mà nó có thì nó sẽ cao, mình cũng tính chứ bộ. Thuyết pháp là phải như vậy. Chắc vị biết cái khóa giảng sư đầu tiên của tôi là khóa giảng sư cao cấp đó, là xem như là lớp cao học hoằng pháp đầu tiên. Cho nên tuyển sinh rất là khắt khe, hai dòng thi vô cùng cực khổ, chứ không phải thi như bây giờ. Nói thiệt đi, các vị thi bây giờ là giống như ăn cháo. Tụi tôi thi là phải chỉ kinh luật luận đó, nó về ôm một đống như vậy, tôi không biết là thi cái gì. Nói thật lòng luôn như vậy, cô không ai nói cái gì một cách cơ bản. Còn đề thi là 20 đề là như nhau. Vô trong 20 đề đó bốc một đề một và thi. Và cái khóa đầu tiên Hòa Thượng Trí Quảng nói rằng thi 500 người nhưng mà chỉ chọn 60. Hòa Thượng nói trước mà, từ trên xuống chọn 60 để ra những cái con người tiêu chuẩn cho ngành hoằng pháp. Cho nên bước vào phòng thi cái cơ hội đầu rất là ít. Mặc dầu với tỷ lệ không phải nhiều như trường đại học bên ngoài, nhưng mà 500 người để lấy 60 người, tỷ lệ đậu cũng không phải là cao. Khi mà thi rồi các vị biết là khi lấy điểm sàn đó, các vị biết không? Còn lại 200 người mà chỉ lấy 60 thì những người đủ tiêu chuẩn và rất cao, khoảng 130 người phải rớt. Nếu lấy đúng theo cái quy định, lọc lại mấy trăm người trước rồi đó, tức là mấy trăm người từ trung bình dưới tiêu chuẩn đó là đã rớt rồi đó. Còn những người này mà điểm là cao là được mà hạng ưu đó. Nhưng mà tính theo tỷ lệ lấy 60 người thì tôi là hàng gần chót trong 60 người. Phải nói là như vậy. Để lấy theo tỷ lệ là lúc đó tôi cũng nó thắng ra là năm mấy, bốn mấy gì đó, chứ không phải là những hàng đầu. Nhưng mà tôi không biết làm sao quý thầy lại đó và ban tổ chức yêu cầu tôi là người viết tờ cảm tạ thay cho đại chúng để đọc ngày hôm đó. Thì các vị biết rằng khi mà tôi viết đầy cảm xúc của tôi là người mà chuẩn bị cho cuộc thi này rất là cực khổ mà. 20 đề tài, tôi nói thiệt với các vị, tôi không sót một đề. Bất cứ một đề nào tôi bốc vào đều như nhau. Tôi nói là ví dụ bây giờ làm biến này chuẩn bị 19 đề đi, lỡ quất ngay đề 20 nữa rồi sao? Công tôi bao nhiêu tháng trời ôn luyện để công tôi. Nhưng mà nhờ vậy các vị biết, sau một cuộc thi trình độ Phật học của mình nâng cấp thấy rõ, các quan điểm tư duy của mình nâng cấp thấy rõ, tiến bộ rõ rệt luôn. Tôi nói phải nói là như vậy. Bởi vì để soạn được một cái bài, chúng ta phải đọc rất nhiều sách vở để chúng ta có thể đủ tư liệu để chúng ta làm một cái nội dung của bài giảng. Cho nên dù không có thi mà chúng ta làm được như vậy, chúng ta sẽ giỏi trong từng ngày. Các vị biết rằng khi đó tôi viết một cái bài cảm tưởng đại diện tăng ni sinh đầy cảm tưởng, trong đó tôi có viết hai câu. Tôi nói là: thầy ơi biết khổ như vậy, con đành cam phận làm thầy tụng kinh. Quá gian nan. Phải nói là để thi hai dòng của giảng sư cao cấp ban đầu khóa 1, xin lỗi với các vị, quá gian nan và vất vả. Lúc đó từ ở trên cao là cụ Hiển Pháp á, là lúc đó còn là giảng giải đó, là cụ Hiển Pháp, Hòa Thượng Trí Quảng, Thượng Tọa Chân Thanh, Hòa Thượng Thiện Nhân, nói chung là các cụ hòa thượng lớn của mình ở trên đó, tất cả đều phá vỡ lên cười. Và xin lỗi, sau bài của tôi, Hòa Thượng Trí Quảng là người lên tiếng, tức là phát biểu ý kiến trong đó, lúc đó là còn Thượng Tọa thôi. Hòa Thượng mới nói là nghe cái bài này rất là xúc động. Cho nên để tạo điều kiện cho các anh em có dịp học và để đóng góp Phật Pháp sau này, hạ điểm xuống. Và cuối cùng là 100+ người đó được vào học luôn. Cho nên cái lớp giảng sư cao cấp đầu tiên là khoảng 200 vị. Và phải nói là câu đó trở thành cái câu mà sau này mấy anh em hay nói nhau. Và quý hòa thượng lớn, quý thầy lớn hay gặp tôi chọc: thầy ơi biết khổ như vậy, con đành cam phận làm thầy tụng kinh. Tôi tự nói bằng tận đáy lòng vì mình khổ thật mà. Nó phải nói là để có những thành quả như vậy là quá xương máu mà. Khó thiệt luôn. Như vậy so ra làm thầy tụng kinh dễ hay đi làm giảng sư dễ? Thầy tụng kinh dễ chứ. Tôi nói thật. Cho nên những cái gì mà chính mình làm nên bằng cả một sự nỗ lực và tâm huyết của mình, nó xứng đáng lắm. Mà nó làm cho chúng ta rất là hạnh phúc. Cho nên là thuyết pháp phải đúng cơ, đúng thời, đúng chân lý. Chỉ đúng lý mà không đúng cơ cũng sai, đúng cơ mà không đúng lý cũng sai. Hành ý giống như Tâm Tuệ hôm nó phát biểu, một người đói sắp chết đến đây mà kêu ngồi nghe: ngồi đi con, Phật pháp cao siêu lắm nha, nghe thầy nè giảng tứ diệu đế nè, ngũ quẩn vô ngã nè, đói chết cũng là chuyện thường đôi con, tất cả mọi thứ không có sao đâu, tứ diệu đế bát chánh đạo là pháp của bậc thánh nè con. Thì thứ nhất là nó nghe chưa xong chết rồi. Còn thứ hai là sao? Ông nội ơi, tôi sắp chết rồi ông nội, ở đó mà nghe cái này. Cho nên lúc đó chánh pháp của chúng ta là gì? À, chén cơm, mì gói, này con, ăn đỡ đi, giờ nấu không kịp luôn, ăn mì gói mở ra, ăn liền, ăn sống luôn đi. À, có phải không? Không cần khệ nệ, bởi vì vô nấu chín gói mì nó chết rồi. À, nó vậy đó, ở đâu? Trí tuệ mới có cái đó. Vậy gói mì lúc đó có phải là chánh pháp không? Pháp thượng thừa luôn á. Chứ đâu phải chuyện bình thường. Cho nên trở lại vấn đề, cái hiện tướng bệnh của Ngài Duy Ma cũng vậy. Hiện tướng bệnh là phương tiện để mà cảnh giác tất cả mọi người đừng có mà vui thú nữa, đang sống giàu có xa hoa như vậy mà phải biết rằng cái thân vô thường, già bệnh chết, mọi thứ nó có thể đều diễn ra. Đây là những cái pháp của các bậc Bồ Tát có những lúc cần thị hiện để độ chúng sinh, Ngài sẵn sàng làm. Mà các vị thấy rằng các quan điểm tư tưởng này nó cũng không có khác gì với các giá trị truyền thống. Khi mà ở đây Di Ma nói về xét cái thân này vô thường quyển quá, đầy bệnh hoạn khổ não đó, nó như bọt nước, nó như ánh giận giữa đồng, như do lòng khát ái. Cái này đâu khác từ các kệ kinh của Nguyên Thủy. Trong A Hàm nó có một câu là gì? Quán sắc như bọt nước, quán thọ như bong bóng nước, quán tưởng như sóng nắng, quán hành như cây chuối, quán thức là vô ngã. Mấy từ ngữ này trong các kinh tương ưng cũng có những câu tương tự như vậy. Vậy thì bây giờ ở trong kinh Di Ma mà có một câu kinh rất là quen thuộc với chúng ta trong hệ Nikaya hay là A Hàm. Vậy thì những lời dạy của Đức Phật các vị đại thừa không bao giờ bỏ, nhưng mà giữ gìn tới đó chưa đủ. Đã phát huy tất cả những cái điều mà mang nghĩa Đức Phật chưa từng nói. Để mà khai thác một góc độ nào đó trong trí tuệ bạc ngàn của Đức Phật như là lá trong rừng, chúng ta phải biết được cái ý nghĩa của điều này chứ. Cho nên kinh Đại Thừa là một kinh bác học, không hề hiểu theo chữ đầu nghĩa đó, mà phải hiểu qua suy tư. Một tác phẩm rất trừu tượng trong quan điểm tư tưởng. Học phải hiểu những cái điều như thế này. Và những lời dạy của Ngài Duy Ma, và nói về những cái sự giới hạn của thân tất cả mọi thứ, thì nó cũng đâu khác gì những cái lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp Cú mà chúng ta từng học đâu. Để chỉ cho cái thân gì? Quyển quá vô thường giả tạm. Kinh Pháp Cú có một câu gì? Thân này không bao lâu sẽ vùi sâu nắm mồ như khúc gỗ vứt bỏ bên rừng hoang. Hay là trong kinh Pháp Cú có một câu gì? Thân này là cái thành được xây bằng xương cốt và tô quét bằng máu thịt, để cất chứa sự già chết ngã mạn và dối gian. Đức Phật dạy vậy mà. Vậy thì tất cả những cái tư tưởng nguyên thủy, những cái kinh văn từ thuở ban đầu trong kinh văn của Đại Thừa cũng đâu có loại trừ, cũng đâu có phê phán, cũng đâu có bỏ ra đâu. Thì Ngài ở đây cũng vậy nè. Cái thân này thật là vô thường quyển quá nè. Nó như cái ổ chứa nhóm các thứ bệnh hoạn khổ não. Người có trí thì không bao giờ nương cậy nó. Như thế thế. Vậy những cái từ ngữ này chúng ta thấy rằng có khác gì với những lời dạy của Đức Phật trong các kinh văn từ ban đầu đâu. Thay vì cách hành văn cách này thì hành văn cách khác. Nhưng cách hành văn này mang cái nghĩa gì? Có dẫn nhập. Có lý do. Và có nói lên cái ý nghĩa nó. Vậy thì trong nội dung tư tưởng của cái phẩm phương tiện cho chúng ta thấy rằng sự có mặt của Di Ma là phương tiện. Từ sự hiện tướng bệnh tật cho đến đời sống của ông như một vương giả trong giai đoạn đó tại thành Tỳ Gia Ly vẫn là những cái phương tiện để độ đời. Và dù ông có vợ có con ở trong nhà cũng là phương tiện để độ đời. Tôi đọc trong quyển lược giải kinh Duy Ma của Hòa Thượng Trí Quảng, tôi có thấy Ngài kể một vị thầy của Nhật. Khi tu tập đến 60 tuổi hơn, thì lúc đó tự thân ông xả giới tỳ kheo, không làm tỳ kheo nữa, giữ giới Bồ Tát, cho một cái hạnh nguyện khác và cho một cái cách sống khác. Còn tôi nhớ ở tổ đình Phước Hậu tôi, Hòa Thượng Tịnh Thuận là hàng coi như cỡ như sư chú của Ngài Thanh Từ, cũng như là hàng thầy từng dạy các vị đó luôn, nhưng mà không có thọ tỳ kheo, chỉ thọ sa di à, và không ăn thức ăn ngon. Lạ kỳ là như vậy. Khi nào tôi làm thị giả hờ thôi, do Hòa Thượng khó quá cũng không còn cần ai. Nhưng mà mình tới giờ cơm, giờ nước gì đó mình cũng bưng bê này kia. Mà tôi hầu các vị khó tính như vậy mà sao không biết tôi là hầu được. Tôi mang thức ăn lên, Hòa Thượng mỗi lần dòm dòm. Lấy món gà đem xuống đi. Là lựa món gì ngon nhất trong ngày hôm đó. Kêu mang xuống. Ăn mặc rất là đơn giản. Nói rách rưới thì cũng chưa bằng nhưng mà gần như vậy. Vậy sao sống một cuộc đời sao mà nói nếu mà so với các vị khổ hạnh là gần như vậy. Mà không thọ thì kheo các vị. Thọ sa di thôi. Sau này nhiều vị đệ tử, học trò lên hòa thượng thượng tọa hết rồi. Mà thầy mình là như vậy khó coi, khó nói, khó sắp xếp quá. Cho nên năn nỉ riết đó. Mình phân trần riết đó. Rồi Ngài mới đắp cái y tỳ kheo tướng. để tùy thuận chúng thôi, không cần gì hết. Thì mỗi người có một cái hạnh các vị, cái đời sống, cái cách lập hạnh để tu tập khác nhau. Thì hôm nay trong các phẩm phương tiện, tôi có ít lời để mà chia sẻ các vị như làm tiền đề để chúng ta học những phẩm sau nó trọn vẹn hơn. Chúng ta dừng buổi học lại tại đây. Chúng sanh